Kính thưa ông bạn, chị em,
xã hội ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một bối cảnh đa nguyên tôn giáo. Nghĩa rằng là một bối cảnh mà chúng ta phải sống chung đụng với rất nhiều những tôn giáo bạn. Ông bạn, chị em về khu dân cư của mình, xóm làng của mình, trong khu phố của mình, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều những người đồng quê hương của mình, trong khu phố của mình, lại là những người có tôn giáo khác, những tôn giáo bạn, Phật giáo, đạo Hồi, đạo Ông Bà, đạo Pride, Cao Đài, rất nhiều những tôn giáo bạn. Người ta thống kê rằng thế giới ngày hôm nay có gần tới hơn 20.000 tôn giáo khác nhau. Đó là một cái thực tế, thực trạng. Và trong một cái thực trạng như vậy, chắc chắn đôi khi chúng ta gặp phải những cái sự đụng chạm vấn đề quan niệm tôn giáo. Và một trong những cái quan niệm mà ngày hôm nay người ta thường đụng đến đó là vấn đề cắt thế đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Hầu như mọi tôn giáo đều có cùng đích như nhau, đó là đem đến cho con người ơn cứu độ, đem đến cho con người sự giải thoát. Và đối với cái niềm tin Công giáo chúng ta, người ta tự hỏi rằng tại sao Thiên Chúa của Kitô giáo, một đứng mà chúng ta tuyên xưng rằng đứng là Ngài là đứng sáng tạo vạn vật, một đứng đầy quyền năng, một đứng đầy khôn ngoan mới tạo dựng nên cái vũ trụ vạn vật này. Và hơn thế nữa, Ngài lại là một đứng đầy yêu thương con người. Thế nhưng cái cách thế mà Ngài đem ơn cứu độ đến cho con người làm cho chúng ta cảm thấy khó hiểu, và đôi khi trở thành một cớ vấp phạm không chỉ cho những người không cùng tôn giáo, mà ngay chính những người trong cùng niềm tin chúng ta. Lịch sử hình thành Kitô giáo trong suốt gần 21 thế kỷ qua, bao nhiêu những tai ương đau khổ dẫn đến ngay cả cho chính những người trong cuộc. Chẳng hạn lịch sử Kitô giáo Việt Nam chúng ta, 117 vị các thánh tử đạo, bên cạnh đó có gần cả ngàn người phải chấp nhận những cái cảnh đau khổ để làm chứng cho niềm tin Kitô giáo. Tại sao một vị Thiên Chúa có quyền năng, có đầy sự khôn ngoan, có đầy lòng yêu thương con cái mình lại để cho con cái mình rơi vào một cái cảnh đầu rơi máu đổ như vậy? Tại sao Thiên Chúa lại chấp nhận đi vào một cách thế cứu độ như trong Tin Mừng hôm nay, khi Gioan chỉ vào Đức Giêsu, đây là Chiên Thiên Chúa, nghĩa rằng là đây là đứng từ Thiên Chúa đến, Ngài mang lấy thân phận con người để làm kiếp sống như con người. Và trong niềm tin chúng ta, Ngài không chỉ mang lấy phận người như tất cả chúng ta, nhưng Ngài còn đi đến tận cùng nội niềm của con người khi Ngài phải đi qua cái chết trên cây thập tự. Một vị Thiên Chúa quyền năng, Ngài tại sao Ngài lại chọn một cách thế kỳ lạ như vậy? Tại sao Ngài không chọn cho mình một cách thế cứu độ bằng những cách thế mà giúp con người dễ hiểu hơn? Chẳng hạn, Ngài dùng những phép lạ cả thế để cứu nhân loại, cứu tất cả những ai mà chạy tới cứu, kêu gọi Ngài, kêu xin Ngài, bệnh tật, đau ốm, những sự khổ đau trong cuộc sống. Nếu như Ngài quyền năng, Ngài có thể làm hết tất cả những cái khổ đau trần thế này không còn hiện trị nữa, thì chắc chắn nhân loại này sẽ un chạy theo Ngài, chẳng cần Ngài nói một tiếng. Hoặc là Ngài có thể dùng cái phương thức là binh hùng tướng mạnh để bảo vệ con dân của mình. Bằng những quyền năng cao cả của mình, Ngài sẽ có khả năng để bảo vệ tất cả những ai đi theo Ngài. Chắc chắn nếu như Ngài dùng phương thế đó, thì chả cần Ngài phải xuống thế làm người, mà người ta cũng có thể đến với Ngài ùn và có thể chấp nhận giáo lý của Ngài. Đằng này Ngài lại chọn một cách thế, đó là làm lấy Ngài là phần Thiên Chúa, nhưng Ngài lại mang lấy thân phận của con người để rồi đi vào trong thế giới của nhân loại, sống với con người, chấp nhận khổ đau của con người, để rồi cùng với cái chết như con người, để qua đó mang đến cho con người ơn cứu độ. Quả là kỳ lạ, quả là khó hiểu so với cái lý trí bình thường của con người. Để trả lời cho vấn nạn đó, tôi xin kể một câu chuyện có thật trên báo Tuổi Trẻ. Cách đây không lâu, trên báo Tuổi Trẻ có kể một câu chuyện của một bác sĩ thắng ở tại bệnh viện Hà Nội. Câu chuyện kể rằng ông bác sĩ đó một ngày nọ tự nhiên gặm lại mình, tại sao ngày nay mình cứ vào bệnh viện, mình cứ hay nóng nảy, la người này, mắng người kia, gắt gỏng với người nọ. Ông ta cảm thấy dường như mình càng ngày càng khó tính. Ông làm trong ngành, trong khoa phụ sản. Thế rồi một ngày nọ, ông ta nghĩ ra một cách thế. Thay vì sáng sớm đi đến bệnh viện bằng một cái trang phục mà chỉnh chu của một vị bác sĩ, thì ông mang lấy một cái bộ đồ của người làm vườn, mang đeo một đôi dép lê, rồi tóc tai để bù xù, áo quần thì để dơ bẩn. Vào bệnh viện, thay vì vào trong văn phòng, phòng khám của mình, ông ngồi ngay cái ghế của bệnh nhân chờ đợi được khám. Ông vừa ngồi xuống cái ghế mà bệnh nhân, thì liền ngay sau đó, một lời của một bà y tá, nhân viên của mình, la lên: "Này, thu cái chân vào, tại sao gắng ngay cả đường ta như vậy?" Rồi bà y tá đó liếc xéo bệnh bác sĩ này đang là một bệnh nhân, vào trong phòng lại nói vọng ra: "Không biết cái ông chồng đưa bà nào đi khám bệnh mà không sắm cho mình được một bộ đồ cho đàng hoàng đến với bệnh viện, lại ngồi vào cái đường mà ngáng người đi qua đi lại." Ông bác sĩ trong vai thế là bệnh nhân nhìn sững cái cô y tá mà hằng ngày vẫn thưa vâng dạ với mình. Thế rồi ông bác sĩ đó chữa thẹn quay qua nhìn hai vợ chồng ngồi bên cạnh, mới hỏi: "Này, hai anh chị đi khám bệnh à?" Thì cái bà vợ là người đang mang thai mới nói với bác sĩ rằng cái bà bác sĩ kia, y tá đó, bà đó năm nóng năm lạnh, cứ hay giận cá chém thớt, thường hay gắt gỏng hết người này người khác nếu như bà không vừa ý. "Nhưng mà tôi nói với anh biết rằng cái bà đó chưa sợ chứ bằng sợ cái ông bác sĩ ở trong bệnh, trong phòng khám. Ông ta luôn gắt gỏng hết người này, khinh khỉ đến người kia, bao nhiêu tiếng nặng làm cho bệnh nhân cứ phải lo lắng." Ông bác sĩ trong vai là một bệnh nhân, khi nghe người ta nói như vậy thì mới gặm ra rằng là mình cũng là một mắc xích trong chuỗi ngày mà gây ra bao nhiêu nỗi đau, nỗi khổ cho những người bệnh nhân mà họ đã đến với mình. Khi chọn cái ngành bác sĩ, ông ta ngẫm nghĩ lại, ngày xưa mình đã đưa ra một nguyên tắc, đó là phải không bao giờ nhận quà, luôn chăm sóc các bệnh nhân, nhất là những người nghèo, những người mà họ đang cần đến bàn tay giúp đỡ của mình. Nhưng không biết từ đâu, từ lâu rồi mình đã đánh mất đi nguyên tắc đó. Mình đã trở thành là một trong những cái điều mà dẫn đến bao nhiêu niềm đau, nỗi khổ cho những người đang cần đến mình giúp đỡ. Câu chuyện trên báo Tuổi Trẻ đến đó chấm hết. Không biết ông bác sĩ đó khi sau khi trở lại với vai trò là một bác sĩ của mình, ông đã hành xử như thế nào. Nhưng tôi đưa câu chuyện đó ra để nói rằng là chính cái ông bác sĩ đó khi hóa thân mình trở thành là một bệnh nhân, thì ông ta mới hiểu được nỗi niềm của những người bệnh. Và ông ta cũng có thể qua đó để nhận định lại chính cái vị thế là một bác sĩ của mình. Một người đã chung chia cái hoàn cảnh như bệnh nhân, để rồi thấu đạt được, chung chia được với nỗi niềm của những người bệnh nhân. Tôi đưa ra hình ảnh đó để nói lên được cái vị thế mà có lẽ rằng Tin Mừng hôm nay muốn diễn giải cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Gioan thấy Ngài mới chỉ cho các môn đệ của mình: "Đây chính là Chiên Thiên Chúa, đây chính là đấng xóa bỏ tội trần gian." Chiên Thiên Chúa, đó là hình ảnh trong Cựu Ước mà khi Giê-hô-va Thiên Chúa cứu dân khỏi đất Ai Cập, trong khi tai họa cuối cùng giáng họa xuống đất Ai Cập, thì Giê-hô-va Thiên Chúa đã nói vừa cho dân Israel là hãy vào đêm đó, hãy sát hại một con chiên, lấy máu chiên bôi lên cửa, để rồi thiên sứ khi đi ngang qua thấy máu chiên được bôi lên đó Thiên sứ không sát hại con đầu lòng cũng như các súc vật của dân Israel. Chính hình ảnh đó là con chiên đã chết thay cho dân. Rồi trong văn hóa tôn giáo của dân Do Thái, các tư tế hàng ngày mỗi ngày cũng giết một con chiên để làm hình ảnh tượng trưng cho việc đền thay tội cho dân. Hình ảnh đó để nói rằng là khi Gioan nói đây là chiên Thiên Chúa, nghĩa rằng là Đức Giêsu chính là con chiên mà đến từ Thiên Chúa, sẽ đến để chết thay cho dân. Qua đó, Gioan muốn mặc khải cho học trò của mình, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, mang lấy bản tính từ Thiên Chúa với một sứ mạng đến với dân để cứu dân, để chết thay cho dân. Ông bác sĩ Thắng trong câu chuyện Tuổi Trẻ, khi hóa thân chung chia thân phận của mình với các bệnh nhân, ông mới thấu hiểu được nỗi niềm của người bệnh. Thì một vị Thiên Chúa hóa thân trở thành người như chúng ta, để qua đó Ngài đến chung chia thân phận làm người như chúng ta. Ông bác sĩ Thắng đó khi chung chia thân phận với bệnh nhân, ông mới phản tỉnh lại với vị thế của mình, để biết đâu qua đó ông thay cái cách thức để làm cho công việc của mình nó hiệu quả hơn, làm cho vị thế của mình là một bác sĩ nó đúng nghĩa hơn. Đức Giêsu Kitô khi hóa thân làm người, Ngài chấp nhận mang lấy thân phận của con người để qua đó Ngài thực thi sứ mạng mà chính Cha của Ngài đem đến cho Ngài, đó là mang đến ơn cứu độ cho con người. Kính thưa ông bà chị em, một hình ảnh của một người bác sĩ đã phản tỉnh lại của mình, để rồi qua đó sống thân phận con người, sống cái vị thế của một vị bác sĩ xứng đáng hơn, thì một vị Thiên Chúa có lẽ cũng làm một cách thế tương tự khi sống kiếp con người, để rồi qua đó mang đến cho con người một cái món quà quý giá, một hồng ân lớn lao, chính là sự sống của Thiên Chúa, chính là hồng ân của cứu độ. Và quả thật đó là một cái may mắn và là một cái niềm hy vọng lớn lao của niềm tin Kitô giáo, khi chúng ta sống chung với biết bao nhiêu những người xung quanh, những người sống có tôn giáo bạn. Chúng ta tin chắc rằng với một cái công trình vĩ đại, một mầu nhiệm lớn lao qua mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, thì người Kitô giáo chúng ta tin rằng đó chính là sứ mạng mà Thiên Chúa muốn đem đến cho con người, đặc biệt đến với những ai tin vào Đức Giêsu là cứu Chúa của mình, niềm hy vọng về ơn cứu độ. Và đó là cách thể khôn ngoan mà Thiên Chúa thực thi để mang đến ơn cứu độ một cách hiệu năng, hiệu quả nhất cho chúng ta. Kính thưa ông bà chị em, câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay để nhắc nhở cho chúng ta một trong những mầu nhiệm lớn lao nhất của Kitô giáo, mầu nhiệm một vị Thiên Chúa xuống thế làm người để mang lấy sứ mạng là chiên Thiên Chúa đem ơn cứu độ đến cho con người. Đây là một cái mầu nhiệm lớn lao mà chắc chắn rằng lý trí con người chúng ta không thể nào thấu hiểu được một cách tận cùng. Nhưng đây là một mầu nhiệm để mời gọi cho chúng ta sống cái niềm hy vọng của ơn cứu độ Kitô giáo. Qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta đón nhận được ơn cứu độ, đón nhận được niềm hy vọng về sự sống vĩnh hằng, về hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa mời gọi ông bạn chị em chúng ta mỗi khi đi đến với thánh lễ, mỗi khi thực thi những hành vi phụng tử, mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích, chúng ta đều được mời gọi hướng về niềm hy vọng về ơn cứu độ mà một vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người để qua thân phận con người cho chúng ta đem đến cho chúng ta. Ngõ hầu khi chúng ta xác tín điều đó, chúng ta phản tỉnh lại chính bản thân mình, để rồi trong cách ăn nết ở, trong lối cư xử, chúng ta dám đưa đạo lý của Thiên Chúa vào trong đời sống của mình, trong môi trường của mình, trong ngay cả trong chính cuộc sống mỗi người chúng ta. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của các thánh, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, giúp cho chúng ta xác tín vào mầu nhiệm của ơn cứu độ của Thiên Chúa để chúng ta sống xứng đáng mỗi ngày hơn trong chức vụ là con cái của Thiên Chúa. Amen.